Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 1 tháng 3, thứ tư trong tuần thứ nhất mùa giải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 29 đến 32. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: "Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không thấy được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật ông Jonah là một dấu lạ cho thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa." Thế hệ gian ác này sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sự việc tin mừng của ngày thứ tư trong tuần thứ nhất của chay hôm nay mời gọi mỗi chúng ta sám hối. Chúa đã dùng ngôn sứ Jonah để kêu gọi dân thành Ninive sám hối hầu được ơn tha thứ. Dân Ninive đã sám hối đời sống, đã chay tịnh, mặc áo nhậm, thay đổi đời sống của mình, và Thiên Chúa đã rút lại ý định giáng phạt xuống dân. Đức Kitô cũng trở nên dấu lạ cho con người của mọi thời đại. Ngài đến kêu mời sám hối ăn năn vì nước trời đã đến gần. Mùa chay, một trong những đặc tính quan trọng đó chính là mời gọi chúng ta sám hối. Sám hối để trở về với Thiên Chúa, sám hối để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ vượt qua. Sự sám hối là điều kiện cần thiết để đón nhận tin mừng cứu độ. Sám hối để nhận ra chính bản thân của mình, nhận ra sự yếu đuối và bất toàn. Và quan trọng, sám hối để nhận ra Thiên Chúa, đấng thánh thiện và luôn luôn sẵn lòng chờ đón chúng ta trở về, để tha thứ, để yêu thương. Mùa chay là một mùa đặc biệt để chúng ta trở về với Thiên Chúa, để chúng ta nhận ra tình thương của Người, để chúng ta canh tân đời sống, như đứa con hoang trở về với Cha. Xin cho mỗi chúng ta trong mùa chay này biết cộng tác với ân sủng để đón nhận ơn biến đổi đời mình, cộng tác với ân sủng để biến đổi đời sống theo thánh ý Chúa, cộng tác với ân sủng để một khi cuộc đời được biến đổi, chúng ta có thể sinh những hoa trái thánh thiện trong đời sống đức tin, hoa trái của tình yêu, hoa trái của sự tha thứ, hoa trái của việc đồng cảm với anh chị em mình, hoa trái của đức ái. Xin cho sứ điệp của tin mừng hôm nay giúp mỗi chúng ta sống mùa chay một cách cụ thể và có những quyết tâm để cộng tác với ơn Chúa, hầu những cố gắng của chúng ta gặt hái được những kết quả tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.
Tình yêu Thiên Chúa như mưa rơi mang trái tim con ngày bao năm căn khổ, ngày đời xin hằng cho con hòa chung nhịp tim của Ngài. bên con Chúa nhé. Cha tình này nguyện yêu Chúa thôi, dù con nhưng phút nỗi nhiệt ngài vẫn cứ
khao khát ơn hoán cải đời sống. Xin Chúa biến đổi chúng con. Xin Chúa hãy dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để chúng con một khi hoán cải, chúng con cũng biết cao rao lòng thương xót của Chúa cho anh chị em chúng con. Amen.
Chúa ơi, ngài biết trái tim con mong san buồn khơ. Vì bao năm lạc xa bên bờ, giữa đời trời vơi, còn mong năm phút giây bình yên bên ngài để được chạm đến trái tim tình yêu chốn bao ưu phiền. Thà niềm mơ tháng năm mong chờ. Tình yêu Thiên Chúa như mưa gọi bạn, cho em đến con ngày bao năm thăng khô. Ngày đời kinh hành cho con hòa chung, biết tin của ngài. Nguyện xin Chúa hãy bên con Chúa nhé, cho tin này nguyện yêu Chúa thôi. Dù con suốt lối nhịp ngài vẫn cứ tha. Trái tim con bao lần gục ngã, biết anh đây phù hộ chắn tay. Ngài vẫn trao ban một tình yêu sắt son huy chung, vẹn tròn để con nhận ra Chúa vẫn ở đó đón con trở về, quên đi hết tháng năm để chia.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Roma kết thúc hai khóa họp chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 16. Chủ nhật ngày 26 tháng 2 vừa qua, khóa họp cấp đại lục Á Châu đã kết thúc trong tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 năm nay và năm 2024 về chủ đề tiến tới một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Khóa họp của giáo hội tại Á Châu diễn ra từ ngày 24 đến chiều ngày 26 tháng 2 tại Trung tâm Huấn luyện Mục vụ Ban Phu Quan gần Bangkok, Thái Lan với sự tham dự của khoảng 100 đại biểu của 17 hội đồng giám mục và hai công nghị của hai giáo hội công giáo Đông Phương ở Ấn Độ. Các tham dự viên đã thảo luận dựa trên một tài liệu làm việc dài 44 trang do Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới soạn thảo, dựa trên các đóng góp trước đó từ các hội đồng giám mục năm châu gửi về. Ngày chót, ngày 26 tháng 2, các tham dự viên đã thông qua văn kiện chung kết để gửi về tòa thánh. Nội dung tài liệu này không được công bố. Tuyên bố tại buổi bế mạc, Đức Hồng Y Mario Frech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cũng hiện diện tại khóa họp, nhận định rằng những đóng góp của các đại biểu trong hành trình công nghị này sẽ mang lại những thành quả và sẽ không bị giáo hội Hoàng Vũ lãng quên. Đức Hồng Y Charles Mungbo, dòng Salesian Don Bosco, Tổng giám mục Yangon bên Myanmar, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã chủ sự thánh lễ đồng tế để bế mạc khóa họp, cùng với 32 Hồng Y, giám mục và 28 Linh mục. Tại Trung Mỹ, khóa họp tương tự đã kết thúc ngày 17 tháng 2 trước đó, tại thủ đô của El Salvador với sự tham dự của 91 đại biểu gồm các giám mục, giáo sĩ và giáo dân. Hôm 27 tháng 2, khóa họp tương tự cho Mỹ Châu Latin Bolivariana đã khai diễn tại Quito, thủ đô Ecuador cho đến ngày 3 tháng 3 cho vùng Bolivariana. Sau cùng là khóa họp cho vùng cực Nam Mỹ diễn ra tại thủ đô Brasilia của Brazil từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3. Tiếp đến, từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3, tại Bogota, thủ đô Colombia, các đại biểu của mỗi miền sẽ họp để soạn bản tổng hợp của Đại lục Nam Mỹ gửi về Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma để soạn tài liệu làm việc trước ngày 31 tháng 3 tới đây cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm nay và năm tới.
Tin giáo hội tại Đức. Hội đồng Giám mục Đức nhóm khóa họp mùa xuân. Hội đồng Giám mục Đức gồm 27 giáo phận toàn quốc đang nhóm đại hội mùa xuân từ ngày 27 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3 tới đây tại thành phố Dresden ở miền Đông Đức để tìm một đường hướng chung cho cuộc tranh luận về cuộc cải tổ nội bộ giáo hội qua con đường công nghệ. Con đường này gồm hơn 220 đại biểu, giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân sẽ nhóm khóa họp toàn thể từ ngày mùng 9 đến ngày 11 tháng 3 tới đây tại thành phố Frankfurt. Hồi tháng Giêng năm nay, Tòa Thánh đã giới hạn đáng kể mục tiêu của các cuộc cải tổ giáo hội tại Đức. Trong thư gửi các giám mục Đức, Tòa Thánh chống lại dự án thiết lập một hội đồng công nghị toàn quốc gồm các giám mục và giáo dân để cùng quyết định về những vấn đề cơ bản và tài chính của giáo hội tại nước này. Lý do để Tòa Thánh can thiệp là vì lá thư của các giám mục thuộc năm giáo phận Köln, Augsburg, SPS, Passau và Regensburg hỏi Tòa Thánh xem các giám mục có phải tham dự hội đồng công nghị ấy hay không. Năm giám mục ấy cũng bày tỏ bất đồng về việc xử lý vấn đề khác biệt về giống gender, một văn kiện sẽ được cứu xét lần thứ hai và được bỏ phiếu trong khóa họp sắp tới của con đường công nghị tại Frankfurt. Một thiểu số đã chống lại việc cho phép chúc lành cho các cặp đồng phái, một tập tục đã được cử hành tại nhiều giáo xứ ở Đức với sự đồng ý của giám mục giáo phận liên hệ. Mặc dù Bộ Giáo lý Đức tin các cảnh giác không được làm như vậy. Có nhiều vấn đề khác cũng sẽ được Hội đồng Giám mục Đức bàn tới trong khóa họp hiện nay, như việc xử lý những vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội, chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào tháng 8 năm nay tại Lisbon, Bồ Đào Nha, tình trạng chiến tranh tại Ukraine, một năm sau khi Nga bắt đầu tấn công. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về tình hình giáo hội tại đảo Madagascar. Đức Hồng Y Desiree Taharazana và vị Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Madagascar sẽ có mặt trong cuộc gặp gỡ các giám mục Đức tại khóa họp. Trong bối cảnh trên đây, hôm Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua, thành viên thứ 5 của con đường công nghiệp tuyên bố rời bỏ con đường này sau 4 phụ nữ trước đó. Đó là cha Wolfgang Dicken, quản hạt tại thành phố Bonn. Cha cho biết không thể ủng hộ nhiều đề nghị cải tổ giáo hội vì chúng từ bỏ sự hiệp nhất với giáo hội hoàn cũ. Cha cũng phê bình con đường này không nhìn nhận thích đáng các phê bình của tòa thánh và các nhà thần học. Trong khi đó, hai giáo mục đạo Phật Regensburg và SAS tái khẳng định sự dè dặt đối với con đường công nghiệp ở Đức.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha và Giáo triều tĩnh tâm mùa chay riêng. Trong tuần này, từ chiều Chủ nhật 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 3, các hoạt động của Đức Thánh Cha và các vị lãnh đạo tại tòa thánh ngưng lại vì các vị tĩnh tâm mùa chay. Hai năm liền trước đây cũng không có cuộc tĩnh tâm chung của Giáo triều Roma vì đại dịch. Năm nay, có thông cáo công bố hôm 20 tháng Giêng vừa qua của phòng báo chí tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha mời gọi các hùng y cư trú ở Roma, các vị đứng đầu và các bề trên của Giáo triều Roma hãy sống riêng thời kỳ tĩnh tâm, ngưng mọi hoạt động lao tác và hồi niệm trong kinh nguyện từ chiều Chủ nhật 26 tháng 2 đến chiều thứ Sáu ngày 3 tháng 3, tuần lễ đầu tiên của mùa chay. Trong tuần đó, sẽ ngưng mọi hoạt động của Đức Thánh Cha, kể cả buổi tiếp kiến chung thứ Tư ngày 1 tháng 3. Một số vị lãnh đạo tại tòa thánh như Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher đi tĩnh tâm riêng tại một nơi ngoài Roma. Dưới thời các vị giáo hoàng tiền nhiệm, hàng năm, tuần đầu mùa chay vẫn được dành cho các cuộc tĩnh tâm chung của Giáo triều Roma, dưới sự linh hoạt của một vị giảng thuyết, mỗi ngày có 3 bài giảng. Nhưng sau khi được bầu làm giáo hoàng, bắt đầu từ mùa chay năm 2014, Đức Thánh Cha quyết định cùng với Giáo triều đi tĩnh tâm chung tại nhà thị Chí Thánh ở thị trấn Aristia do tu đoàn Thánh Phaolô đảm trách, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam Roma. Đây là một khu vực biệt lập có 12 hecta rừng cây bao quanh, chỉ đón nhận những người đến tĩnh tâm và không đón nhận khách du lịch theo ý muốn của chân phước Giacomo Alberione. Lần chót, các vị tĩnh tâm chung tại Aristia là từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 3 năm 2020. Vị giảng tuần tĩnh tâm dịp đó là cha Pietro Bova, 80 tuổi, dòng tên người Ý, Tổng thư ký Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tòa Thánh khẳng định hòa bình công chính là Nga rút khỏi Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America ở Mỹ hôm 26 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher nói rằng một nền hòa bình công chính trong tình trạng hiện nay là Nga rút quân khỏi Ukraine và chấm dứt các hành động thù nghịch. Đức Tổng giám mục cũng nói rằng một nền hòa bình như thế sẽ đòi hỏi một mức độ nào đó trong cuộc thương thuyết để đi tới một hiệp định hoặc ít là một cuộc đình chiến. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng nói rõ rằng Tòa Thánh ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc đến diễn văn mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó ông nói rằng chiến tranh hiện nay liên quan đến sự sống còn của Nga. Theo Đức Tổng giám mục Gallagher, Tổng thống Nga hiểu sai về địa chính trị trong những năm gần đây. Trước cuộc tấn công, Nga không bị đe dọa. Có lẽ có sự chống đối các chính sách và chiến lược của Nga, nhưng tôi không nghĩ có ai đó ở Tây Phương quyết liệt tiêu diệt Nga theo cách thức đó. Đức Tổng giám mục Gallagher nhìn nhận rằng, nay người Nga đang thi hành cuộc xâm lăng kinh khủng này, tình trạng hoàn toàn khác hẳn với những hoạt động của Nga cần phải bị chống lại. Ngoài ra, theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, ông Putin đã lầm lẫn về Ukraine. Ngài nói, tôi không nghĩ ông ấy không hề nghĩ là cuộc chiến này còn kéo dài sau 12 tháng. Dầu sao, cho dù ông có thêm những thành tựu quân sự, tôi không tin là ông có thể khắc phục được quốc dân Nga. Trả lời câu hỏi về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc ủng hộ Ukraine bao lâu còn cần thiết, Đức Tổng giám mục Gallagher nhận xét rằng điều đó không có nghĩa là một sự leo thang. Đó chỉ là một cam kết giúp đỡ về mặt chính trị và vật chất. Hội nghị về an ninh mới đây tại Munich, bên Đức, cũng là một cơ hội để bày tỏ thái độ như vậy. Các vị lãnh đạo chính trị đều tỏ ra hiệp nhất trong việc lên án cuộc xâm lăng của Nga và cam kết ủng hộ Ukraine. Đức Tổng giám mục Gallagher cũng tham dự hội nghị ấy, và ngài cũng nhận thấy có một sự lo âu của các nước về cái giá phải trả cho tình liên đới như thế. Họ là những nhà chính trị và biết rằng dư luận quần chúng tại nhiều nước cũng đang đặt vấn đề về chính sách liên đới như thế.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Hungary vào cuối tháng 4. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 tới đây, theo lời mời của chính quyền và giáo quyền. Các hoạt động của Đức Thánh Cha chỉ giới hạn tại thủ đô Budapest. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 2 năm 2023, phòng báo chí Tòa Thánh cũng cho biết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ 10 phút sáng ngày thứ Sáu 28 tháng 4 và đến phi trường thủ đô Budapest lúc 10 giờ, và một giờ sau đó sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức tại phủ Tổng thống Sándor. Sau khi hội kiến riêng với Tổng thống và gặp Thủ tướng, vào lúc 12 giờ 20, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giới chức chính quyền cùng với các đăng viện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại khu vực cựu đăng viện Cát Minh. Ban chiều, lúc 5 giờ cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ tại Đồng Nhà Thờ Chính Tòa Thánh Stefano. Thứ Bảy ngày 29 tháng 4, ban sáng lúc gần 9 giờ, ngài sẽ viếng các trẻ em tại Viện Chân Phước Laszlo Batthyány Stadtman, rồi đến Nhà Thờ Thánh Elizabeth Hungary để gặp những người nghèo và người tị nạn vào lúc 10 giờ 15. Ban chiều lúc 4 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ gặp giới trẻ tại sân thể thao Park Laszlo. Rồi lúc 6 giờ chiều, ngài gặp riêng các tu sĩ dòng tin tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Chủ nhật ngày 30 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại quảng trường Kossuth Lazos lúc 9 giờ 30. Ban chiều lúc 4 giờ, ngài gặp giới đại học và văn hóa tại phân khoa tin học và sinh học thuộc Đại học Công giáo Peter Parmani trước khi ra phi trường lúc 7 giờ 30 để trở về Roma, dự kiến lúc 8 giờ tối. Theo báo chí, chương trình dự kiến trước đây của chuyến viếng thăm có một số nơi khác, trong đó có thành phố Esztergom cổ kính cách thủ đô 50 cây số, nơi có đăng viện Biển Đức Pannon Parma, nơi đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai viếng thăm hồi năm 1996, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm thành lập đăng viện. Nhưng sau khi nhóm chuẩn bị của Đức Thánh Cha đến Hungary khảo sát trở về, chương trình được đơn giản hóa và chỉ diễn ra tại Budapest vì tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Tuyệt vời của Thiên Chúa, đón nhận tình yêu cứu độ cách nhân không, sống trong thế giới đẹp xinh, là diễm phúc được mang lấy hình ảnh mỹ miều của Chúa, cùng được hưởng nhận muôn ngàn hồng ân khác. Tác giả Thánh Tịnh 33 không chỉ cất vang lời chúc tụng Chúa là đấng toàn năng, thấu suốt mọi sự, mà còn muốn cho nhiều người cùng tiến dâng những tiếng ca tôn vinh và biết đến tình thương Chúa. Cùng với tác giả Thánh Tịnh, chúng ta dâng tâm tình cầu nguyện, ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen, tạ ơn Chúa gieo vạn tiếng đàn cầm, kính mừng người gãy muôn cung đàn sắt. Này dân Chúa một khúc tăng ca, rập tiếng hoan hô nhã nhạc vang lừng. Trong những lời này, tác giả Thánh Tịnh đã không khơi gợi cách chung chung, mà nêu rõ và gọi đích danh người công chính cùng kẻ ngay lành hãy hoan hỷ ngợi ca danh Thánh Chúa. Và để cho lời chúc khen tán dương thêm phần nhịp nhàng, thú vị, tác giả Thánh Tịnh còn tận tình chỉ ra các loại nhạc cụ hỗ trợ và mời gọi rập tiếng hoan hô. Lời ca ngợi mà tác giả Thánh Tịnh mời gọi chúng ta chung tiếng, đó chính là lời nhắc lại nguồn mạch tình yêu cao vời, chan hòa và đầy tràn vô bờ của Thiên Chúa. Vì mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin, tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Từng bước khơi gợi lên tâm tình cảm mến chúc khen, rồi lại từng bước đưa dẫn người nghe tiến sâu hơn vào dòng chảy của ân sủng và tình thương. Những lời tiếp theo trong Thánh Tịnh còn giúp chúng ta quay trở về cảm mến hồng ân nơi những ngày đầu Thiên Chúa tạo dựng toàn thể vũ trụ. Lúc ấy, một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời, một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú, Chúa dùng đại dương về một chỗ, người đem biển cả trữ vào kho, cả địa cầu phải kính sợ Chúa, mọi thế nhân hãy khiếp ai người, vì người đã phán và muôn loài xuất hiện, người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên. Ở đây, tác giả Thánh Tịnh đã tỏ rõ niềm xác tín. Chính Chúa quyền năng dùng lời mà tác thành vạn vật. Sự thật này được nhắc lại chắc chắn không dư thừa, bởi lẽ nếu đâu đó vẫn còn những mẫu người ngây thơ khờ dại, nghĩ trong lòng rằng không có Thiên Chúa, thì kẻ ấy hãy từ bỏ sự vô tín của mình, lấy lòng tin mà quay về với Thiên Chúa và nhận biết Chúa là đấng tác tạo muôn loài. Chúa không chỉ là đấng tạo thành, Ngài còn là Chúa, là Vua, là Chủ Tể muôn loài. Ngài biết hết lòng mỗi người và thấu hết mọi sự. Vì thế, hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nghèo người chọn làm gia nghiệp. Sau khi đã kể ra một chuỗi dài những gì liên quan đến uy quyền của Thiên Chúa, tác giả Thánh Tịnh vẫn chưa thỏa mãn, chưa thấy đủ đầy khi liệt kê như thế, nên chưa thể dừng lại mà tiếp tục diễn giải và làm nổi bật lên trải nghiệm riêng cùng lời thâm tín sâu sắc. Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh, chiến sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực, hảo hoàng thay mong thắng nhờ chiến mã, nó mạnh đến đâu cũng không cứu nổi người. Ước gì khi đọc, khi nghe những lời này, ai đó trong chúng ta hoặc tất cả chúng ta được lay động, được đánh thức và khơi gợi lên tâm tình cậy tin trọn vẹn nơi Chúa như tác giả Thánh Tịnh. Ước gì ngay cả khi sở hữu những kiểu hùng binh, dũng lực, chiến mã nơi trần thế như kiến thức, trí khôn, sức khỏe, của cải, tài danh, ta cũng giữ được tinh thần thanh thoát để biết cách sử dụng những ân lộc tình thương Thiên Chúa tặng ban. Nhắc nhở chính mình như thế, có lẽ ta cũng không theo bám, nương dựa vào những sự hảo huyền, nhưng thay vào đó là niềm tín thác Chúa hằng luôn dưỡng nuôi, để mất trong nom, gìn giữ, che chở phù trì những người kính sợ Chúa, cùng những kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương. Và rồi cuối cùng, chỉ những tâm hồn ngập tràn an vui trong Chúa mới có thể ca vang cho người khác biết rằng, vâng, có người chúng tôi mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Thêm vào đó, những tâm hồn ấy cũng tiếp tục thân thưa và dâng lời khấn nguyện. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Lạy Chúa, cùng với tác giả Thánh Tịnh 33, con thành tâm tin nhận Chúa là tình yêu và là đấng uy linh cao cả. Từng ngày sống trôi qua, Chúa đã bảo bọc và cứu độ con bằng tình thương dịu vời. Nguyện xin Chúa mở rộng lòng con và giúp con khi biết đón nhận ân lộc tình yêu nơi Chúa, thì cũng biết sẽ chia cho tha nhân, đồng thời giữ trọn niềm cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Ngài là đường con chân thân, dấu tháng năm có lặng tâm, con bao lần gặp những người mà xin cho con mãi tin chung, tin yêu Thiên Chúa bao dung, luôn kiên trung suốt đời Thiên Chúa. Ôi bao la, xin Ngài bao la, thương ơn dấu trên khói cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề vội xa. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần, biết hồng ân Chúa đã thương ban ân tình chưa tràn. Ôi bao la, xin Ngài bao la, thương ơn sâu trên cõi cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề vội xa. Xin tri ân, xin Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần, biết hồng ân Chúa đã thương ban ân tình Chúa cha.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.